Namo tassa bhagavato arahato sammā buddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Dasa namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa.
Bây giờ đến ai? Đến ai rồi?
Dạ, tới con ạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư ông. Pháp danh của con là Trăng Thường và năm nay con được 30 tuổi. Con có nhân duyên nghi pháp từ 2019, nhưng mà đến năm 2023 thì vào cái đêm đầu đà đến tháng Giêng thì con được nghi pháp của sư ông giảng lần đầu tiên. Nhưng mà từ đó thì con cũng có nghi pháp của sư ông. Khi mà nghe pháp của sư ông ấy thì con thấy rất là thân quen, gần gũi. Nhưng mà khi thực hành thì con không biết là bắt đầu từ đâu, với các bước thực hành như thế nào. Và cũng có nhân duyên thì con có đăng ký được khóa xuất gia diêu duyên. Thì con để chuẩn bị cho khóa xuất gia diêu duyên lần này thì con cũng đã đi được 2 khóa thiền để chuẩn bị trước thực tập và trải nghiệm. Nhưng mà sau đó thì con vẫn chưa thấy ra được gì hết. Thì đến với khóa xuất gia diêu duyên lần thứ 5 này thì con may mắn là trong những ngày qua thì cũng có một lần là con cũng thấy ra được pháp và hiểu hơn một phần pháp mà sư ông đang từ bi giảng dạy. Và con cũng đã nhận ra được cái con đường để mà thực tập để đến pháp đó là gì. Nhưng với bản thân con thì con có một sự tôn kính với sư ông rất là cao. Ngoài lòng từ bi vô lượng của sư ông thì con còn thấy ở sư ông có một sự dịu hiền mát mẻ với tất cả mọi người, mọi chúng sinh. Và đặc biệt là khi tham gia khóa xuất gia diêu duyên lần thứ 5 này thì con cũng cảm nhận điều đó rất là rõ. Thì con cũng nguyện và cũng mong muốn là mình có được cái sự dịu hiền và mát mi đó một phần chút xíu thôi từ sư ông. Thì con xin sư ông có thể từ bi chỉ dạy cho con để mà con có thể thực tập đến với cái sự dịu hiền và mát mi đó được không ạ?
Không nên cố gắng là dịu hiền mát mẻ. Bởi vì nếu mình cố gắng như vậy thì nó lại cũng rơi vào cái tìm cầu sở đắc. Mà cái đó nó sẽ tự nhiên đến. Nó là một cái hiệu ứng tự nhiên. Mình không có mong cầu cái trạng thái nào cả. Nhưng mà do khi mình chánh niệm tỉnh giác, mình rõ biết được cái bản chất của sự sống ở đó chính mình, rồi mình cảm thông với cái với những người khác, tức là cái người càng hiểu mình nhiều chừng nào đó thì càng cảm thông với người khác nhiều chừng đó. Và khi mình cảm thông với người khác á thì lúc đó mình mới là cái dịu hiền hay là cái gì đó là nó đến tự nhiên sau khi mà mình thấy được cái bản chất thực của đời sống, và nhất là mình thấu hiểu được bản thân mình. Thấu hiểu được bản thân mình thì mình sẽ cảm thông với nhiều người khác. Đó. Tại khái là vậy thôi. Cho nên con vẫn cứ tiếp tục là đừng có nghĩ đến là mình sẽ đạt được cái trạng thái nào hay là cái sở đắc nào, mà là mình cứ cái chính yếu vẫn là cái khám phá soi sáng lại chính mình là cái chính. Vì từ cái chỗ mà soi sáng lại chính mình mà mình bỏ đi được những cái che lấp, những cái trói buộc á, thì tất cả những cái đức tính mà cao quý nhất á, nó sẽ tự hiển lộ. Vì vì mỗi người đã có tất cả những cái đức tính đó, chứ không phải là mình rèn luyện mà có. Tất cả cái đức tính tốt đều có sẵn trong mình hết, như là những cái hạt giống. Thì bây giờ cái cuộc sống á, trải qua cái cuộc sống á, là nó cũng giống như là trời mưa, trời nắng, rồi đất nước gì đủ thứ, nó va chạm những cái thứ đó mà cái hạt giống đó nó sẽ nảy nở. Đó. Thì nó mới phát huy được. Thầy dùng cái từ là phát huy chứ không phải phát triển, bởi vì nó không có phát triển to lớn được, nó là nguyên là như vậy thôi, cho nó không phát triển ra to ra. Nhưng mà nó phát huy. Phát huy là sao? Là bởi vì mình che lấp, trói buộc nó đi cho nên nó không sáng. Cái sáng thì nó vẫn sáng từ trước sau thì nó cũng sáng như nhau. Nhưng mà khi mình che lấp trói buộc nó cho nên nó không có sáng được. Thì khi mình mà soi sáng rồi mình mới từ loại bỏ những cái che lấp trói buộc đi á, thì tất cả những cái minh và hành đấy chứ. Cho nên một quý vị giác ngộ gọi là minh hành túc. Minh là sáng suốt rõ biết, hành là cái hành động hành vi đó là đúng tốt chính xác. Thì những cái đức tính đúng tốt đó nó gồm có những cái đức như là từ bi hỷ xả, hay là cái hiền hầu, hay là cái gì đó nhân từ, hay cái gì đó, thì tất cả những cái đó là nó sẽ từ phát huy. Cũng như là thầy nói, khi mà mình buông ra hết thì cái tánh biết nó sẽ từ chiếu. Thầy nó mới nói là tịch chiếu. Thì khi mà an tịnh á thì chánh trí giác ngộ niết bàn. Mà an tịnh á là do mình xả ly những cái che lấp trói buộc đó. Cho nên kia mình vẫn cứ tiếp tục là sống tròn vẹn rõ biết thôi, chứ không cần phải là cố đạt được cái gì cả. Còn hỏi gì nữa không? Không hay là người khác?
Dạ, kính bạch thầy ạ. Các quý chư tăng, các quý cô tăng ni và các anh chị đồng tu ạ. Thì hôm nay con có pháp danh của con là Liễu Tâm, năm nay con 23 tuổi. Thì hôm nay con muốn trình pháp với sư ông. Thì lúc sáng nay thì trong lúc mà thiền hành buổi sáng, ngồi trong chánh điện thì con hay ngủ gật, nên là con chuyển sang ra bên ngoài ghế đá. Con trong tư thế là con ngồi và con nhắm mắt lại, con quan sát thân thọ tâm pháp của mình. Thì con trong lúc quan sát thì con có nghe thấy những cái tiếng đi. Nếu mà một tiếng đi thì con sẽ nhắm mắt và con chỉ khởi thấy và con không có mở mắt. Nhưng mà lần này thì tiếng đi nó càng ngày càng nhiều, thì con mới chọn cách là mở mắt ra. Thì con thấy là quý chư tăng đang đi đặt bát. Thì trong lúc đó thì con với cái tâm rỗng lặng trong sáng thì con đứng dậy ngay và con chắp tay lùi ra sau và con xá. Thì con thắc mắc là cái hành động mà con đứng dậy, con chắp tay và con lùi lại để kính các chư tăng đi qua thì có phải là tánh biết hay không? Và con có một thắc mắc thêm, đó là khi mà mình cúng dường, cái tâm mà mình không có mong cầu, giống như cái tâm mà lúc nãy con đứng á, con xá với các sư, hoặc là cái tâm mà con hoan hỷ thì nó có khác nhau không? Nên là đó là con xin sư ông từ bi chỉ dạy cho con.
Tức khi mà mình thấy rồi nó ứng ra cái hành động hay là ứng ra cái việc gì đó một cách tự nhiên á, thì cái đó là nó ứng ra từ cái tánh biết. Còn khi mà mình đắn đo suy nghĩ rồi mình quyết định thế này thế kia theo cái tính toán của mình á, thì lúc đó nó là cái bản ngã. Nhưng mà không sao, bản ngã thì mình thấy là bản ngã, còn vô ngã thì thấy là vô ngã. Thì trong đời sống của mình nó có những lúc mình hành động cũng vô ngã. Chỉ khi nào mà đụng chạm gì đó rồi nó mới phát sinh lên cái ảo tượng bản ngã, rồi nó mới phản ứng. Thì cho nên là mình vẫn là luôn soi sáng, tĩnh lặng soi sáng để mà thấy ra được tất cả những cái đó. Thấy ra là cái nào là cái mà ứng ra từ từ tánh, cái nào là cái mà do bản ngã quyết định, thì cái đó là mình phải tự thấy ra, mọi người phải tự thấy ra, tự khám phá trong cái quá trình tu học của mình đó.
Dạ, con cảm ơn sư ông ạ. Dạ, có một câu nữa đó là con thắc mắc là khi mình cúng dường thì con bình thường thì con sẽ có cái tâm hoan hỷ ngay từ đầu, còn nếu mà mình cái tâm rỗng lặng trong sáng thì nó có khác nhau không thầy?
Thì cái tâm rộng lặng trong sáng là nó tùy duyên mà ứng. Cho nên là khi đó, giả sử như mọi người là đang để bát, thì cái tâm nó cũng ứng ra để bát một cách tự nhiên. Thì cái đó là khi không sáng. Còn chỉ có khi nào mà mình để bát với tâm tham hay là cái tâm mong cầu gì á, thì khi đó mới là cái bản ngã thôi. Còn nếu nó tự ứng ra lúc đó là mọi người đệ bác rồi mình thấy mình hoan hỷ rồi mình đệ bác thì được, không sao hết. Ít nhất thì cũng đó cũng là cái tâm thiện đó, ít nhất thì đó cũng là tâm thiện. Nó cao hơn là tâm duy tác, tức là tâm làm với trí tuệ vậy thôi, chứ không có ý đồ gì cả, làm một cách hồn nhiên trong sáng vậy thôi, chứ không có ý đồ gì hết. Còn khi mà có ý đồ, nếu là có ý đồ thì cũng vẫn là có hai loại, có ý đồ thiện mà có cái ý đồ bất thiện. Thí dụ mình thấy một cái người họ đang khó khăn, hoặc là do mình thấy chư tăng mình kính trọng, rồi bởi mình để bát hay là mình bố thí cúng dường, thì cái đó là nó tự ứng. Còn khi mà mình làm cái việc đó mà với một cái bản ngã hay là với một cái gì đó thì nó khác. Có thể là phát xuất từ cái lòng tham, hay là có khi phát xuất từ ngã màng, có khi phát xuất từ nhiều cái thứ khác nhau, mà mình phải từ khám phá để thấy ra được những cái điều đó.
Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Kính bạch thầy, con pháp danh là Diệu An ạ. Năm nay con 28 tuổi. Thực ra là con biết đến Phật giáo Nguyên Thủy đến nay cũng được 8-9 năm rồi. Trong cái quá trình đó thì con cũng đã học ra những bài học của mình. Nhưng con luôn, trong lòng con luôn có một câu hỏi rằng là mình đến với thế giới này để làm gì? Và con vẫn luôn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. Con cũng xin chia sẻ là ngay khi bắt đầu khóa xuất gia gieo duyên này thì con, khi thầy nói là không cần phải cạo đầu là con đã không cạo đầu. Nhưng ngay sau khi kết thúc buổi giảng đầu tiên của thầy thì con thực sự là vô cùng xúc động. Và con ngay lập tức sau đó đã xin phép được cạo đầu. Trước tiên thì con muốn bày tỏ cái sự tri ân vô cùng lớn của mình đến thầy. Vì thầy đã giúp con tìm ra được cái con đường mà con nên đi, trải nghiệm. Vậy là chân con bước từ giờ không cần tìm kiếm nữa, mà bởi vì đường về đã có từ ban sơ. Con rất là tri ân thầy. Nên là hôm nay nếu mà để đặt một câu hỏi cho thầy thì con xin phép được hỏi thầy một câu hỏi về chính đời sống thế tục của bọn con. Con muốn hỏi thầy xem là thế nào là một lời chân chánh, thế nào là lời từ hòa, là lời nói mà không hại mình, không hại người. Con muốn hỏi thầy câu hỏi này tại vì là con cũng chia sẻ là trong môi trường làm việc của con làm việc trong một tổ chức phi chính phủ. Con được tiếp xúc với rất nhiều các bạn đa quốc gia, đa sắc tộc, đa tôn giáo, và bọn con rất là tôn trọng điều đó. Đồng nghĩa với việc đấy là các bạn ấy có quyền được thể hiện cá tính rất là lớn. Nhưng mà con cảm nhận vì thế nên là các bạn ấy dễ bị tổn thương hơn. Những cái lời nói mà có thể khi bọn con giao tiếp thì vô tình làm tổn thương các bạn ấy. Và điều đấy làm con rất là hay suy nghĩ rằng là vậy thì cái lời của mình nói có đúng không, và mình có nên nói không, hay là cái sự im lặng của mình thì có giá trị hơn cả khi mà mình lên tiếng nói. Vì vậy nên hôm nay con muốn xin thầy khai thị cho con ạ. Con xin được tri ân thầy ạ.
Nếu như mà khi mình nói đó thì mình phải lường được cái hiệu quả của cái lời nói của mình. Thí dụ như mình muốn nói chuyện với ai đó thì cái lời nói của mình nó có cái hiệu quả gì hay không. Còn nếu nó không có hiệu quả hay là nó không có ích lợi gì á thì không nên nói. Cho nên nói là người ta nói là im lặng là vàng, hay là trong Phật giáo mình thì gọi là im lặng của các bậc thánh. Im lặng của các bậc thánh tức là thí dụ như bây giờ thầy giảng nhưng mà có người không hiểu, họ không hiểu rồi họ bài bác, họ nói lung tung hết trơn á, nhưng mình vẫn im lặng, mình không nói gì cả. Và tại vì nếu nói thì họ cũng hiểu, mà không lẽ mình lại đi tranh cãi với họ. Mà sự thật thì đó là vẫn là sự thật, cho nên mình không cần phải tranh cãi. Thì cái đó là giống như là mình, người đời người ta cũng nói là im lặng là vàng. Như vậy thì cái lời nói cũng có giá trị của nó khi mà có những yếu tố như thế này. Thứ nhất là nói đúng sự thật. Thứ hai là nói với thiện ý. Thứ ba là khéo nói. Khéo nói tức là mình nói cái lời như thế nào mà để cho người ta là chấp nhận được, thuyết phục được. Đó. Và thứ tư là nói đúng lúc, chứ không phải lúc nào cũng nói. Mình phải có cái đúng cái lúc mà mình nói thì nó mới hợp thời đó. Và thứ năm là đúng chỗ. Đúng chỗ. Mình thường là chẳng hạn như là cha mẹ thì thương con cái, cho nên là muốn dạy dỗ con cái chứ. Có thể là cha mẹ nói đúng sự thật, có thể là cha mẹ nói với thiện ý, nhưng mà lại là nói lời không có đủ để mà thuyết phục, hoặc là cau có quá, hoặc là như thế nào đó, hoặc là kiểu như là mình lần nói gì đó chẳng hạn, thì nó không hiệu quả. Với lại là nói không đúng lúc, không đúng lúc. Chẳng hạn như là mình dạy thì người ta nói là phải đóng cửa mà dạy, thì mình lại đi nói con mình, nó nói là con tôi, nó nói với mọi người là con tôi nó lười biếng lắm. Nói như vậy thì nó là nó tự nhiên nó cảm thấy là mình không có giá trị gì cả, nó trở nên tự ti mặc cảm. Đó. Vì vậy mà phải nói đúng lúc, ví dụ như nói nó sai chỗ nào đấy thì có thể đến một lúc nào đó, trong cái lúc mà mẹ con thương nhau rồi mới là vui vẻ, là khi nó nói đúng cái lúc đó thì nó rất là hiệu quả. Nhưng mà nói không đúng lúc là nó không hiệu quả, rồi nói không đúng chỗ. Không đúng chỗ đáng lẽ là phải nói ở chỗ nào, chứ không phải là chỗ nào cũng nói. Thì đó là năm cái điều mà nói cho hiệu quả. Nếu mà mình không thấy là mình nói không đúng năm cái điều đó thì có thể là phản tác dụng. Cho nên nhiều khi mình muốn nói tốt nhưng mà là người ta lại không chấp nhận được. Đó. Vì vậy mà cái khi mà mình nói thì phải nên là lựa lời mà nói, chứ không phải là lúc nào cũng nói. Và đương nhiên là nói đúng sự thật cũng chưa chắc đã là tốt, bởi vì nếu nói đúng sự thật mà nói không có thiện ý, rồi là nói một cách là cau có hung dữ gì đó chẳng hạn, thì nó cũng không có hiệu quả. Cho nên mình khi mà mình nói cái điều gì đó thì mình lường là có hiệu quả mình nói, còn nếu không có hiệu quả mình biết là cái người đó mình có nói cũng như không thì mình không nên nói. Với lại có một điều này nữa, không nên là chỉ trích, không nên là phê phán, phán đoán cái người khác. Mình chỉ nói là nói trên nguyên lý thôi, cho mình không có nói thẳng, cũng nói vào người nào. Thì có thể là cái người mà họ làm sai á, thì họ có thể nhận ra. Còn mình nói họ sai á, là tức là họ lại không chịu. À. Mà mình lại nói, mình nói cái nguyên lý là thế nào là đúng sai thế nào đó thôi, thì họ lại tự nhận ra. Cho nên để cho cái mình gợi ý là đúng hơn. Có đôi lúc mình gợi ý bằng một câu chuyện, đôi lúc gợi ý bằng một câu hỏi. Thay vì nói con là đừng có làm điều đó, thì mình hỏi con là làm điều đó có tốt không? Con thấy làm điều đó có tốt hay không? Chẳng hạn như vậy. Thì mình đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi là vì sao? Là để cho nó tự trả lời. Khi nó tự trả lời ấy, thì tức là nó sẽ tự hiểu ra. Cho nên cái cách đó là cái cách nói đó là quan trọng. Mặc dù là sự thật hay là thiện ý là quan trọng, nhưng mà cái cách nói cũng vô cùng quan trọng. Và nếu mà cách nói không dở đó thì sẽ là không có hiệu quả. Và đồng thời một cái đúng lúc đúng chỗ thì nó cũng là phù thôi, nhưng mà lại cũng phải đúng lúc đúng chỗ mới được.
Con xin tri ân thầy ạ.
Rồi bên các sư đến thuê ngay rồi.
Dạ, con kính bạch thầy, pháp danh của con là Trí Long, năm nay con 28 tuổi, cho phép con xin trình vô tặng vấn đề luôn ạ. Là trong cái lần học ở đây, con có biết được là định sinh tuệ, nhưng mà trong quá trình thực chứng thì con thấy là đôi lúc tuệ sinh định, mà cũng có đôi lúc là cả hai nó cùng sinh, thì con không biết là cái thứ con thấy là nó như thế nào, mong thầy chỉ dạy.
Cái giới sinh định sinh tuệ là nó giống như cái giá ba chân này này, không phải là cái chân này nó sinh ra cái chân kia nó sinh ra cái chân nọ, mà là ba cái chân á nó hợp tác với nhau. Mà hợp tác là theo Đức Phật là phải hợp tác đúng mức. Chứ hệ mà ví dụ như định quá đi là sai. Bây giờ mình lấy ba cái chân này và chỉ cần cho một chân dài ra là nó nghiêng liền đó. Và nếu mà dài quá đó thì nó đổ luôn đó. Thì nếu giới dài quá thì nó cũng đổ, nếu định dài quá nó cũng đổ, mà nếu tuệ dài quá nó cũng đổ. Cho nên á, ba yếu tố đó nó phải là cân bằng. Cái yếu tố cân bằng trong sự tu tập là rất quan trọng. Nhưng mà mình là thường là ham cái nào thì mình cứ làm cái đó thiệt nhiều. Có người thì quá quan trọng giới, quá trọng hóa cái giới. Nhưng mà cái người quan trọng hóa cái giới phần nhiều thì lại là ngã màng cho mình là thế này cái kia, rồi phê phán người khác rồi đủ thứ. Thế lại ra mà nếu mà giới tốt á, thì người đó phải là phát huy được cái tình thương mình, thông cảm rồi này kia chứ. Cho nên nó quá đi á, là nó sai. Mà định nhiều quá nó thì cũng được. Cái định nhiều quá thì nó sinh ra trì trệ. Cái này là Đức Phật nói đó. Thậm chí Đức Phật Ngài còn dùng là sinh ra hôn trầm. Nhưng mà chữ hôn trầm ở đây có nghĩa là trì trệ. Bởi vì cái người mà cứ thích thiền định là không làm gì cũng gì được hết đó. Trong khi cái người khác người ta có thể là sống song sáo hay là linh động làm những cái công việc này công việc kia. Nhưng mà trong khi người ta làm như vậy đó thì người ta vẫn định tâm trong công việc đó. Người ta làm công việc đó một cách chính xác là giới, và người ta chú tâm trong công việc đó là định, và người ta sáng suốt rõ biết là tuệ. Cho nên ba yếu tố đó thường thường á là khi mà mình để tự nhiên á là nó sẽ ứng ra đúng, mà mình cố ý theo ý mình á thì nó sẽ thế nào cũng mất thăng bằng, mất quân bình. Tại vì người thì thích định quá, người thì thích tuệ quá. Có nhiều người là cứ vô tu cái là bắt đầu là học kinh, học luận, học bộ thiệt giỏi. Mà tuệ nhiều quá đâm ra nó mất quân bình, cũng ngã. Người thì vô tu là cứ muốn thiền định không thôi. Thành không làm gì được cả. Ăn rồi chỉ ngồi thiền định không thôi chứ. Rồi người mà giữ giới nhiều quá thôi, cái gì cũng sai, cái gì cũng chỉ trích, cái gì cũng ấy thế, thì cái đó nó cũng là hỏng, hư hỏng. Cho nên cái giới định tuệ đó thì Đức Phật Ngài nói là trong tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là đã đầy đủ giới định tuệ rồi. Mình chỉ cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì giới định tuệ tự động nó điều hòa đó. Mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á thì gần như là buông xả. Bởi vì khi mình buông xả ra đó, không có cái ý đồ của bạn ngã vô đó đó, thì cái tánh biết nó mới là tự ứng, mới là tịch chiếu, tức là lặng lẽ soi sáng. Đó. Thì cái lặng lẽ đó chính là định, mà soi sáng là tuệ. Thì cho nên ba yếu tố đó là mình cứ nhớ là ba yếu tố nó giống như một cái kiềng ba chân hay là một cái giá ba chân như thế này, này. Nó hoàn toàn quân bình với nhau đó. Thì lúc đó mới quay phim, mới chụp hình, mới làm cái gì đó được. Hay là mình để cái nồi cơm trên cái hồi xưa người ta có cái bếp kiềng á, đó. Thì ba cái chân kiềng nó đều đặn, thì khi đó mình mới là để cái nồi cơm lên nó không bị chênh lệch. Mà một bên mà nó hơi thiếu đi hoặc là nó dư đi một cái là không được. À, cho nên phải cân bằng. Cái mình làm nhà, làm đồ, tất cả mọi cái là người ta phải có cái ly vô để người ta cái đo coi thử là nó có thăng bằng chưa. Quan trọng là thăng bằng. Cho mình thích cái gì quá, mình cao đề cao quá một cái là nó sẽ mất thăng bằng liền. Mà tốt nhất á, là theo Phật dạy đó, nếu mà mình ứng ra ba cái yếu tố mà chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tức là trong bát chánh đạo á, là chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh định và chánh niệm. Mà khi có ba yếu tố này đó thì Đức Phật nói đây là ba yếu tố dẫn đạo trong bát chánh đạo, nghĩa là khi mà mình tinh tấn, chánh niệm, chánh giác á, thì mình sẽ có chánh tư duy. Khi có tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thì sẽ có chánh ngữ. Khi có tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thì sẽ có chánh nghiệp, chánh mạng và chánh định. Cái định đó là do mình tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác mà có. Nhưng mà cái định ở đây á, thầy nhắc lại là định, tức là tâm không dao động trước mọi hoàn cảnh, chứ không phải là trù vào một chỗ nào để mình quên hết tất cả bên ngoài, mà là định là không dao động trước mọi hoàn cảnh. Mà cái đó chỉ có là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác mới làm được chuyện đó.
Dạ, con xin cảm ơn này.
Dạ, kính bạch thầy và các bạn đồng tu, con pháp danh là Đức Hưng, cơ duyên con đến với cơ duyên của chánh với Phật giáo và của chánh pháp là thông qua việc thiền tập. Thì cũng nhờ từ thiền tập và chánh pháp thì con tìm thấy, con hiểu được cái giá trị của những cái biến cố, giá trị của những cái khổ đau mà mình trải qua. Để từ đó con thấy được cái sứ mệnh cũng như hạnh nguyện của mình. Thì thông qua các bài pháp của sư ông thì con một lần nữa thì con thấy rõ hơn con đường mình đi. Và con có niềm tin chắc chắn hơn con đường đó. Thì con thấy hiện nay một số người họ có một những cái nhận định là khi mình bước trên con đường này thì mình cần phải an trú trong hiện tại và mình cần phải hài lòng với những gì mình đang có. Nhưng mà đối với bản thân con thì con thấy thiểu dục tri túc là tốt, nhưng mà có hoài bão với mong muốn thì cũng không có gì là sai. Nếu như mình trên con đường mình đi thực hiện các hoài bão mong muốn đó của mình, mà mình vẫn đi đúng theo cái lộ trình, cái con đường giới định tuệ mà Đức Phật đã đặt ra, cũng giống như là, tại vì đối với con thì chánh pháp sẽ giúp cho chúng ta có thể thoát khỏi được khổ đau, nhưng mà nó cũng là con đường để giúp chúng ta hoàn thiện được bản thân của mình hơn. Thì con xin sư ông cho con một số lời khuyên về cái ý niệm thiểu dục tri túc trong đời sống.
Cái trong với Đức Phật này là cái giáo pháp của Như Lai là có nhất hướng là xả ly, ly tham đoạn diệt. Thì lúc đó mới an tịnh, mà an tịnh thì mới chánh trí giác ngộ nhất bạn. Đại khái là như vậy. Nó cũng giống như mình soi gương. Giả sử như mình soi gương đi, thì nếu như cái tấm gương đó mà nó không vững, mình cầm không vững. Nếu mình cầm không vững á, thì cái gương nó sẽ là rung động, mà rung động á thì lúc đó mình không thấy mặt mình được. Đó. Cho nên á, ba cái yếu tố giới định tuệ là phải giới là cầm vững, giới là cầm, mà định nó là vững, và tuệ là soi gương được. Đó, giống như mình soi gương vậy. hay là cái mặt hồ tĩnh lặng á, cái mặt hồ mà nó sóng một chút thôi là nó bể hết, cạnh nó bể hết. À, nhưng mà khi mà cái mặt hồ mà nó tĩnh lặng cả thì mây hay là cây cối hay là chim bay gì, tất cả mọi cái đều là phản ánh rất là rõ ràng. À, cho nên á là cái mà con ý con là hỏi cái gì cái này?
Dạ, con muốn hỏi về cái ý niệm thiểu dục tri túc trong đời sống.
Cái thiểu dục tri túc là đúng, nhưng mà là cái đó là do mình thấy ra mình mới thiểu dục tri túc là đúng, mới đúng. Cho nên thầy mới nói đây này, cái đúng là xuất phát từ nhận thức ra cái sai, chứ không phải là bất chấp cái đúng lý tưởng. Nếu như mình thiểu dục tri túc là mình bất chấp ai đó thì nó không thật với mình, cho nên mình phải cố gắng vậy thôi, cho trên thực tế là mình chưa đủ sức để mình thiểu dục tri túc. Thì cái quan trọng vẫn là cái mà thường sáng suốt biết mình thôi, thì là cái chính. Còn bây giờ thiểu dục hay không thiểu dục á, thì cái đó tùy theo căn cơ của mỗi người. Bây giờ người đó là ăn ngon là không thể nào dừng được, là cứ ăn tiếp thôi. Nhưng ăn một hồi mới thấy là nó tức bụng, nó khó tiêu, rồi có khi nó lại trúng thực đồ này kia đó. Thì bắt đầu người đó mới là qua cái đó là người đó mới dần dần là thần trọng trong việc ăn uống lại. Thì cái mà thần đồng trong việc ăn uống lại đó thì lúc đó mới là thiểu dục tri túc về ăn uống. Chẳng hạn mình lấy một thí dụ riêng thôi thì nó từ đồng nó sẽ giảm dần. Cho nên nếu mà mình thường quan sát để biết rõ là cái tai hại gì ấy, thì nó sẽ từ đồng đoàn giảm. Mà cái giáo pháp của Đức Phật á thì ngài gọi đó là hành đoàn giảm. À, hành đoàn giảm thì cái tức là mình sống mà trong cái hành đoạn giảm đó thì mình cũng không chủ quan đoạn giảm được. Vì mình chủ quan đoạn giảm á thì giống như mình đè nén cái tham muốn. Thì cái người nào mà họ ít tham muốn đó, thực ra là bởi vì họ đã tham muốn nhiều rồi. Họ tham muốn nhiều cho nên họ mới thấy là sai. Họ mới là đoạn giảm. Thì đoạn giảm cho nên bây giờ là họ nhìn là họ đã thấy trước cái tai hại, cho nên họ không thì tự nhiên là họ thiểu dục. À, như Lão Tử thì dùng cái từ này là kiến tố bạo phát thiểu tư quả dục. Kiến tố bạo phát là sao? Kiến tố là thấy đúng như thật. Nếu mình tập thấy các pháp đúng như thật, tức là kiến tố. Chữ tố có nghĩa là trắng, là minh bạch đó. Kiến tố tức là thấy một cách minh bạch. Thấy một cách minh bạch là vipassana đó. Đó. Bạo phát tức là giữ ở cái dạng gì hồn nhiên. Phát là chất phát á, dạ, ở nơi chỗ dạng gì hồn nhiên, dạ. Thì nó sẽ là thiệu tư tức là ít có suy nghĩ tính toán, dạ. Ít có suy nghĩ tính toán, thì nó sẽ là quả dục, thì nó sẽ dục, nó sẽ giảm. Cho nên nó là cái đường đó là rất đúng với là cái hành trình của vipassana. Vipassana cũng là xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh. Thì bên này là kiến tố bạo phát thiệu tư quả dục. Đó. Cho nên mình cứ vẫn là mình cái chìa khóa mà vàng năng đó là vẫn là luôn thường tròn vẹn soi sáng, thường tròn vẹn rõ biết, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Thì lúc đầu mình có thể là thầy mới thấy rằng là cái này mỗi người có một cái trình độ khác nhau. Cho nên thầy mới chia ra làm bốn giai đoạn. Giai đoạn đầu á là mình người mới á thì thần đồng chú tâm quan sát. Thần đồng chú tâm quan sát, bởi vì Đức Phật ngài nói là thần đồng là pháp dẫn đầu tất cả thiền pháp. Mà không thần đồng là pháp dẫn đầu tất cả bất thiền pháp. Cho nên nếu mà mình thần đồng chú tâm quan sát thì tức là đủ ba yếu tố. Thần đồng á là giới, nhưng mà chú tâm là định, và quan sát là tuệ. Thì khi mình thần đồng chú tâm quan sát á thì cái giai đoạn đó cũng giống như cái người mà mới tập lái xe thì luôn là phải thần đồng chú tâm quan sát. Thì lúc đầu nó có vẻ là hơi gượng gạo, nhưng mà dần dần nó quen rồi á thì cái thần đồng chú tâm quan sát nó sẽ ứng ra một cách tự nhiên. Đó là khi mình ứng ra. Còn khi mình không có chuyện gì để làm á thì mình trở về tròn vẹn tỉnh thức. Trở về tròn vẹn tỉnh thức. Chứ còn không á, nhiều khi mình làm việc rất mệt rồi, xong rồi mình về cái ngồi cái là cứ suy nghĩ chuyện này chuyện kia đủ thứ. Cho nên khi mình làm việc thì mình thần đồng chú tâm quan sát. Nhưng mà khi mình không làm gì á thì mình đang đi đứng nằm ngồi gì cũng được, nhưng mà lúc đó mình không làm gì thì mình là không làm gì, tức là mình không phải nỗ lực, không phải tính toán, không phải gì, mà là lúc đó mình đi một cách tự nhiên thoải mái, hay là đi đứng nằm ngồi một cách tự nhiên thoải mái. Thì lúc đó đó là mình thư giãn buông xả. Mình thư giãn buông xả thì nó sẽ trở về tròn vẹn tỉnh thức. Mình buông xuống để cho cái tâm nó trở về lại, tức là nó không có chạy lang thang nữa, mà nó trở về và nó tròn vẹn rõ biết thế thôi. Có một điều này mà thầy nhắc một cái này, chỉ cái tâm trở về tròn vẹn rõ biết thôi, chứ không cần là tròn vẹn rõ biết cái gì. Thường thường thì người ta lại quá quan trọng hóa là rõ biết cái gì. Cái gì nó sẽ tự đến, pháp sẽ tự đến theo cái nguyên lý vận hành của pháp, chứ không phải là nó đến theo ý mình. Do đó đối tượng là cứ để pháp vận hành. Còn cái mà mình luôn tỉnh thức, luôn trở về tròn vẹn tỉnh thức, thì khi mình trở về tròn vẹn tỉnh thức thì lúc đó là cái gì đến đi thì mình đều thấy rõ. Mà lúc đó cái đến đi là phần lớn là đến đi ở bên trong mình. Khi mình ứng ra đó thì công việc ở bên ngoài, những cái này ở bên ngoài đó. Nhưng có một điều này mà thầy cũng nhắc này này. Ví dụ như khi mình quét, thì á mình lặng lẽ chiếu soi, thì không phải là lặng lẽ chiếu soi cái quét, mà lặng lẽ chiếu soi mình khi quét. Đó, không phải là lặng lẽ chiếu soi cái đi, tức là nhiều khi người ta đặt cái đối tượng đi ra vô thần đó là đối tượng. Không phải là đi soi sáng cái đối tượng, soi sáng đối tượng đó, mà soi sáng mình lúc đi. Thế nên cái này là rất là dễ bị lầm. Tức là người ta lại xem cái đi là chính. Nhưng mà ở đây đó là soi sáng mình lúc đi như thế nào. Đó, lúc soi sáng mình lúc quét như thế nào. Soi sáng mình trong tất cả mọi hoạt động như thế nào. Chứ không phải là soi sáng cái việc quét đó. Thứ ba, cái đó là hai cái này là cái hai cái mà mình thực tập hàng ngày, tức là ứng ra để thần đồng chú tâm quan sát, mà không có ứng ra làm việc gì thì trở về tròn vẹn tỉnh thức, chừng mày thôi, cứ làm vậy thôi. Cho đến khi mình nhận ra được là mình có một lúc nào đó bỗng nhiên mình nhận ra được là té ra cái tâm của mình vốn nó là sáng suốt, trong lành định tịnh sáng suốt. Cái chữ trở về đó là giới, tròn vẹn là định, mà tỉnh thức là tuệ, là cũng là vẫn là giới định tuệ đó. Rồi bây giờ mình mới phát hiện ra là khi mình trở về tròn vẹn tỉnh thức á thì cái tâm nó rất là trong lành định tịnh sáng suốt. tức là mình đã bắt gặp được cái bản tâm thanh tịnh trong sáng rồi đó. Từ cái chỗ mà mình thần đồng chú tâm quan sát rồi thường trở về tròn vẹn tỉnh thức á, thì có một lúc nào đó nhân duyên đầy đủ, mình sẽ nhận ra được là cái bản tâm vốn là trong lành, định tĩnh, sáng suốt. Trong lành là cao nhất của giới, định tĩnh là cao nhất của định, sáng suốt là cao nhất của tuệ. Đó. Thì cái bản tâm của mình nó vốn nó là sáng suốt cũng là Phật, định tĩnh là pháp, định tĩnh tức là tịch tĩnh là pháp, và trong lành tức là thanh tịnh là tăng, tăng là sang vô vi xuất thô, tăng là thanh tịnh. Như vậy thì trong lành, định tịnh, sáng suốt cũng là Phật pháp tăng. Nhưng mà cái đó bây giờ tức là bây giờ khi mà cái giai đoạn đầu thì mình có chú ý một chút. Nhưng mà khi mà bắt đầu mà nhận ra được cái tâm là trong lành, định tịnh, sáng suốt á, thì mới thấy rằng là té ra là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm gì đó, nó cũng đều là trong lành, định tịnh, sáng suốt. Thì lúc đó mới nhận ra được rằng là chính cái tâm nó tự ứng chứ không phải là mình làm. Cho nên mới gọi là vô vi vô ngã. Đó, vô vi vô ngã. Thì bây giờ nó lại cũng giống như hai cái trường hợp đầu. Nhưng bây giờ là thế này. Khi ứng ra thì cái người mà đã đạt được cái mức độ cao hơn cái mức độ đầu á, thì khi ứng ra đó thì chỉ cần trong lành, định tĩnh, sáng suốt thôi. Tức là chuyện gì xảy ra thì mình chỉ cần là tâm trong lành, định tĩnh, sáng suốt là được. Cho lúc đó cũng không cần là đối tượng hay là không đối tượng nữa. Mà lúc đó chỉ cần là nhận ra cái bản chất của tâm là trong lành, định tĩnh, sáng suốt. Thì đó là ứng ra. Nhưng mà khi trở về á, thì thay vì khi kia trở về á, thì mình phải trở về rồi tròn vẹn tỉnh thức. Thì có vẻ như mình vẫn khi mình trở về thì mình xoay lại bên trong. Còn bây giờ khi trở về đó, khi ứng ra thì trong lành, định tĩnh, sáng suốt. Mà khi trở về đó thì rộng rang lặng lẽ trong sáng. Rộng rang lặng lẽ trong sáng, tức là lúc đó gần như là tánh không. Coi như mình trở về với cái tánh không. Mà cái tánh không á, người ta gọi là tuệ không. Tức là cái trí tuệ mà nói hoàn toàn trong vắt, hoàn toàn thanh tịnh trong vắt, không có một cái che lấp rối buộc nào nữa, đại khái là vậy. Cho nên đó là bốn cái tầng bậc mà thầy qua cái sự tu tập của mình á, thì thay vì nói giới định tuệ hay thay vì nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì đôi lúc cũng là rất bị là hiểu lầm, bởi vì do người ta giải thích quá nhiều đi làm cho nó rắc rối đi. Cho nên khi mà trong thực hành á, thì thầy mới thấy là đơn giản là chỉ cần thần đồng chú tâm quan sát. Khi cần thần đồng chú tâm thì thần đồng chú tâm quan sát. Khi cần trở về tròn vẹn tỉnh thức thì trở về tròn vẹn tỉnh thức. Và khi mà mình đã nhận ra được cái bản tâm mà trong lành, định tĩnh, sáng suốt á, thì lúc đó mình chỉ cần ứng ra cái trong lành, định tĩnh, sáng suốt là được. Mà ứng ra trong lành, định tĩnh, sáng suốt chính là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết. Đó. Mà khi mà trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết á, thì lúc đó là tri kiến thanh tịnh, tức là cái thấy biết đã thanh tịnh. Mà khi thấy biết thanh tịnh á, thì lúc đó mới nhận ra được cái bản tâm là rộng rang lặng lẽ trong sáng.
Cảm ơn sư.
Dạ, con xin kính bạch thầy cũng như là các bạn đồng tu ạ. Con pháp danh là Lương Túc ạ. Con đến từ Hà Nội ạ. Dạ. Con biết đến đạo Phật từ 2017 và con ứng dụng vào trong cuộc sống của con, thì đến hiện tại thì con không có câu hỏi nào, nhưng mà con xin sư giúp con để con trình bày về cái hiểu của mình về vô ngã và nhân quả. có phần nào mà con chưa hiểu rõ và thông suốt được thì thầy chỉ bảo giúp con ạ. Dạ. Về vô ngã thì như con thấy thì hiện tại bản thân con đang ngồi đây với cái hiện tướng này thì theo con thì để mà ngồi đây được thì con phải có cái sự di truyền của ông bà cha mẹ, rồi hàng ngày ăn uống từ cây cỏ thực vật hay là tất cả mọi thứ thì nó cũng đến từ đất nước gió mưa tạo ra điều đấy, và kể cả hiện tại con ngồi đây thì cũng phải đầy đủ nhân duyên thì con mới có thể ngồi đây được. Thế thì theo con nghĩ hiện tại con ngồi đây thì con đang là biểu hiện của pháp ạ. Con thấy các pháp ở trong con thì, bởi vì mình ngồi đây là biểu hiện của các pháp, thế nên thì sẽ không có một cái ta riêng biệt hằng hữu nào cả, bởi vì nó là tập hợp của các pháp ạ. Thứ hai thì theo con hiểu thì cái luân hồi sinh tử hay nhân quả hay vô thường thì tất cả những cái đấy thì nó tạo ra một sự cân bằng, tức là các pháp tự tạo ra một sự cân bằng, và đó là sự vận hành của pháp trong vũ trụ. Bởi vì theo con được hiểu thì vô thường thì cái gì mà có sinh ra thì nó có diệt, còn nhân quả thì cái gì mà nó đã có nhân thì nó sẽ có quả, và chính cái sự vô ngã trong nó nên là không có cái gì nó là tuyệt đối, và chính là cái quả của cái này sẽ là nhân của những cái tiếp theo, và đấy gọi là luân hồi sinh tử theo con được nghĩ là như thế. Và khi mà mình hiểu, mình sống, mình thấy biết rõ được cái sự thật tuyệt đối thì mình sẽ thoát khoa ra được khỏi cái luân hồi sinh tử ạ. Con nghĩ như thế, mong thầy chỉ bảo giúp con ạ.
Về cái lý đó thì như vậy là rất đúng. Bây giờ còn một cái trải nghiệm về sự. Còn một trải nghiệm về sự, tức là ví dụ như bây giờ mình thấy điều rồi. Nhưng giả sử mình có một đứa con mà mình rất là cưng chiều nó, bây giờ nghe nói xe đụng chết, thì tự nhiên là mình thấy cái con ta liền, tức là cái bản ngã, cái ngã với ngã sợ nó là khởi lên liền. Hoặc là khi có ai khi mình được mất hơn thua gì đó, vinh nhục gì đó, thì tự nhiên là mình cảm thấy buồn hay là mình cảm thấy bực tức gì đó chẳng hạn, thì chứng tỏ rằng là mình phải trải qua cái sự đó. Tức lúc đầu mình ban đầu á là mình sống trong sự, tức là tất cả mọi người đều sống trong sự hết. Nhưng mà khi mình sống trong sự mà mình không biết gì hết, mình cứ sống như là người mù vậy thôi, giống như người mù rồi sống cứ theo cái tà kiến tham ái vậy thôi, hay là vô minh ái dục vậy thôi, cho mình không biết gì hết. Nhưng mà đến khi mình có biết soi sáng lại, có biết trải nghiệm chiêm nghiệm lại, thì dần dần á là mình lại, hay là mình đọc kinh sách, mình đọc kinh sách, mình nghe giảng nói, thì mình lại hiểu ra được, và là rồi mình cộng thêm với cái sự tư duy của mình thì mình có thể thấy ra được cái vô thường hay là khổ vô ngã gì đó, mình thấy được. Nhưng mà cái đó là mới lý, thì trong cái lý nó cũng có hai cái giai đoạn đó. Mà thầy mới định nghĩa ra là như trong cuốn Thực Tại Hiện Tiền á, thì thầy mới định nghĩa ra có một giai đoạn là chỉ mới nghĩa thôi chứ chưa phải là lý. Nghĩa tức là mới hiểu nghĩa như vậy, tức là trên nghĩa thì mình định nghĩa rất là được. Thí dụ như một vị giảng sư có thể nói về vô ngã rất là hay, nhưng mà bản thân vì đó không phải là vô ngã, là vì chưa thấy lý, chỉ mới thấy nghĩa thôi, tức là mới hiểu nghĩa. Ví dụ như mà hiểu nghĩa thì bản thân vì đó cũng hiểu, nhưng mà tại vì đọc chú giải rồi đọc luồng cho nên đâm ra là hiểu, nhưng mà hiểu là cái hiểu trên lý trí thôi. Thì trong thời Đức Phật cũng có một cái vị mà Đức Phật giảng cái gì cái là ông giảng lại được hết, nhưng mà là Đức Phật luôn là cứ gọi ông là này tỳ kheo trống rỗng kia, tức là vẫn trống rỗng, Tức là bởi vì ở đây là mới hiểu nghĩa chứ cũng chưa phải là thấy lý nữa. Thì khi mà mình đụng chạm với sự thật, bắt đầu mình mới là thấy ra lý. Lý là gì? Lý tức là mình thấy sự thật, thấy ra được sự thật, chạm phải vào sự thật, thì người ta gọi là ngộ lý. Đó. Nhưng mà khi mà chạm phải sự thật rồi đó, thì không phải là xong rồi, mà chạm phải sự thật rồi đó, mới là trải nghiệm trong cái sự thật đó qua rất lâu, rồi khi đó mình mới là chứng ngộ được sự thật đó. Đó. Tức là lúc đầu là mình mới ngộ thôi, chứ chưa chứng. Mà bây giờ đấy là chứng, mà chữ chứng đây không phải là đắc, chữ chứng không phải là đắc, mà chữ chứng ở đây tức là thấy ra được sự thật. À, nhưng mà khi mới thấy ra được sự thật rồi, bây giờ mình mới là sống trong sự thật đó, thì trong sống sự thật đó mình mới là cũng là bị được mất hơn thua thăng trầm đủ thứ nó dồi cho một hồi á, mình mới là thấm nhuần vào trong cái sự đó. Thì lúc đó bắt đầu là cái lý với cái sự đó dần 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 nó hợp thành một. À, tức là lý nhưng mà lý trong sự luôn, chứ không phải là chỉ lý xuống không, mà lý trong sự thôi. Cho đến một cái lúc mà mình cũng trở lại sự thôi, nhưng mà là, lúc đó là sự sự vô ngại. À, sự sự vô ngại. Cho nên mới nói rằng là lúc đầu thì mình cũng sống trong sự, nghĩa là mình cũng thấy núi là núi, sông là sông. Nhưng mà trải qua một thời gian mà lý rồi phải là lý sự viên dung với nhau, rồi khi đó mới là trở lại sự như bình thường, nhưng mà lúc đó là sự sự vô ngại, chứ không phải là sự sự mà ngại như lúc đầu. À, thì đó là một, nhưng mà khi mà mình nhận thức ra được như vậy, dù là cái nhận thức đó là nghĩa hay là lý, thì cũng vẫn là rất tốt, bởi vì qua đó mình mới bắt đầu là trải nghiệm thực đó. Cho nên người ta nói như thế này, khi mà chưa ngộ đó thì tu chỉ là hành động của bản ngã thôi, hành động để muốn cầu tìm cầu gì đó của bản ngã thôi. Còn khi ngộ rồi, thấy lý rồi đó, thì cái đó mới thật sự là tu, bởi vì lúc đó mới là bắt đầu mới là thấy lý trong sự, thấy sự trong lý, thì lúc đó mới thật sự là mới là tu đó. Thế còn hồi trước tu là tu theo ảo tưởng của mình thôi, chẳng phải chưa thấy sự, chưa thấy sự cho nên mình vẫn là tu trong tưởng tượng vậy thôi. Thì sau đó khi mình thấy sự rồi á, về lý mình thấy lý rồi, rồi bây giờ mình bắt đầu là khám phá cái lý đó ở trong sự. À, tức là mình trải nghiệm chiêm nghiệm thực á. Thì khi mình trải nghiệm chiêm nghiệm thực á, là lúc đó mới bắt đầu đến một cái lúc là, mà cũng phải có thể là một thời gian dài, nhưng mà cũng có người là nhận ra cái là được liền, là tại vì họ đã trải nghiệm quá nhiều rồi. Còn có người mình chưa trải nghiệm á, thí dụ như nghe thầy giảng không hiểu, có khi là nói là không đúng nữa, nhưng mà khi mình đụng phải cái sự thật đó một cái á, lúc đó mới nói wow, té ra là thầy nói rất là đúng. Thí dụ vậy. À, thì nói tóm lại là cũng vẫn trở lại thường vẫn soi sáng lại mình ngay trong cái trật tự vận hành của đời sống.
Dạ, con cảm ơn thầy ạ.
À, khoảng để coi bây giờ còn tất cả là bao nhiêu người, còn lại tất cả là bao nhiêu người, bên đây đưa tay lên hết coi thử là còn lại tất cả bao nhiêu người, đếm thử coi.
Còn 7 người, 7 vị ạ.
7 vị hả? Bởi vì á thì bây giờ muốn để ngày mai hả?
8 vị ạ.
8 vị hả? Thì á thầy đang có một ý kiến như thế này để coi ban tổ chức làm sao. Tức là ngày bữa nay mình có thể là làm cho gần hết đi cũng được. Tại vì tới 4 rưỡi thì chắc là còn nhiều á. Thì có thể làm tới được bao nhiêu đó thì làm luôn. Nếu hết thì tốt, mà nếu không hết thì ngày mai làm tiếp một chút. Sau đó thì để mọi người nói cảm tưởng gì đó. Mọi người nói cảm tưởng. Thay vì là cái buổi mà mình là mạng khóa đó, thì mình mới làm cái đó đó, thì cái đó nó là mất thời giờ. Cho nên ngày mai mình làm cái đó trước. Rồi trong cái mạng khóa là mình chỉ có làm mấy cái lễ nghi rồi thượng rồi gì cái gì gì đó thôi. Hoặc là ban đạo từ gì cuối cùng đó thôi, cho mình không có làm nữa, mà ngày chiều mai là mình làm cái đó. À đúng rồi, chiều mai là mình làm cái đó.
Dạ, được bạch thầy.
À được. Thì bây giờ còn lại bao nhiêu người thì cứ nói đi cái đã. Cứ nói tiếp đi. Vì mình còn nửa tiếng.
Con kính chào sư ông ạ. À, con tên là Quỳnh Như, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rất là may mắn khi mà con biết đến chùa cũng như là Phật giáo từ rất lâu. Nhưng mà chỉ khoảng trong thời gian là 4 tháng gần đây thì con mới học cách tu tập cũng như là sinh hoạt đời sống của một cư sĩ. Thì khi mà con biết đến chùa thì trong lần đầu tiên đến chùa con cảm thấy rất là đặc biệt, bởi vì là nó rất là rộng, rất là mát, và con rộng lớn như vậy nhưng mà con không thấy là lạc lõng cũng như là bơ vơ. Trong khoảng thời gian đó thì ngay sau khi về nhà, với công nghệ hiện đại cùng với sự tò mò thì con đã like fanpage của chùa. Thì sau khi like fanpage cũng như là tìm hiểu của những hoạt động của chùa trong những năm gần đây thì có đọng lại trong con khóa xuất gia gieo duyên. Và rất may là con được tham gia. Thì cũng chính từ đây thì con học được những bài học từ mọi người rất là nhiều. Và con cũng có một câu hỏi muốn xin hỏi sư. Con có làm việc liên quan đến những trẻ đặc biệt, chính xác thì là trẻ tự kỷ. Thì trong khoảng thời gian này thì con cảm thấy rằng là khi mà mình dạy những đứa trẻ thì lại có một cái sự kiên nhẫn nhất định. Nhưng mà với tuổi đời còn khá là non trẻ cũng như là chưa có đủ trải nghiệm để có thể bình tĩnh cũng như là kiên định, kiên trì trước những cái bạn nhỏ này. Nên là con muốn xin sư chỉ dạy cho con để bản thân con có thể tu tập được những đức tính này. Con xin cảm ơn.
À, có thể đó là một cái cơ hội mà con may mắn được được tiếp xúc với là cái cơ hội đó, hay là được tiếp nhận chính cái cơ hội đó. Đó là cái cơ hội mà nuôi dạy các cái trẻ em tự kỷ. Thì mỗi người đó, thầy thấy là mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh. Mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh. Mình nói sứ mệnh là cho oai vậy thôi, chứ còn thật ra là có người thì làm việc thế này, có người làm việc kia, có người thì thế này thế nọ gì đó. Chính là sứ mệnh của họ. Mà sứ mệnh này là gì? Sứ mệnh này là bài học phù hợp cho mình, bài học bổ túc cho những gì mình khiếm khuyết. Cho nên tất cả những cái gì mà đến với mình trong cuộc đời đó đều là những bài học để bổ túc cho mình cái điều gì đó khiếm khuyết trong đó. À, nếu như mình hiểu được như vậy á, thì giả sử như mình gặp những cái nghịch cảnh thì mình cũng cảm ơn cái nghịch cảnh đó, là bởi vì nó cũng là để giúp cho mình bổ khuyết một cái gì đó ở trong mình, thiếu sót gì đó trong mình, hay là để cho mình phát huy qua cái cơ hội đó, mình lại phát huy được cái trí tuệ và đạo đức. Cho nên con cứ xem như đó là một cái cơ hội để mình trải nghiệm và mình phát huy trí tuệ và đạo đức. Nó rất là khó. Thật ra là tất cả mọi sự trên đời này là đều rất là khó. Tức là những bài toán rất là khó. Mà bài toán khó đó đó, mình vào cái tình huống đó để mình tháo gỡ, hay là mình giải được cái bài toán khó đó. Thì khi mà mình tháo gỡ hay là mình giải cái bài toán đó đó, thì vô tình là mình phát huy được cái trí tuệ và đạo đức. Thì á, bây giờ thế này, nhiều khi mình nó là lệ thuộc vào bên ngoài nhiều quá. Thí dụ như con phải đọc sách thật nhiều, nhưng mà tham khảo thôi. Đọc sách nhiều về cái bệnh từ kỵ đó như thế nào. À, và thực ra đó, để mình hiểu thêm thôi. Nhưng mà cái chính khi mà mình tương tác với là đối tượng á, thì mình phải là từ mình phải lắng nghe, phải quan sát, phải chiêm nghiệm. Chứ đừng có theo một cái công thức nào cả. Đừng có theo một công thức, đừng áp dụng một công thức, mà là phải từ mình thấy ra. À, thí dụ như mà có một câu chuyện là cái bà mẹ đó nó có một đứa con là từ kỵ. Thì bà cũng không biết làm sao mà dạy nó. Bà không biết làm sao mà dạy nó được cả. Mình bà rất là thương nó. Nhưng mà khó quá. Không biết cũng làm sao được. Nhưng một hôm là bà mới đi ngoài đường, bà mới thấy có một con chó mà nó đói, nó ốm dơ xương. Thì bà mới thấy tội, bà mới đem về, bà nuôi. Thì khi bà đem về nuôi á, thì vô tình đứa bé đó nó lại thích chơi với con chó đó. À, rồi khi con chó đó nó mạnh khỏe lên, cái nó chạy nhảy rồi này kia, thì nó cũng chạy nhảy theo, nó vui đùa với con chó đó. Mà một hồi nó thoát ra khỏi cái tự kỷ. Bởi vì cái tự kỷ là không muốn chơi với ai, không muốn nói chuyện với ai, muốn thu mình lại đó. Thì mình cũng không biết là tại sao, có thể là cái nhân quả, nhân duyên gì đó trong mình cũng chẳng hiểu được, hoặc là nó thiếu cái yếu tố gì đó trong người nó. Rất là khó. Thì mình chỉ tham khảo tài liệu rồi này kia để mình hiểu biết thêm thôi. Nhưng mà chính mình phải quan sát để thấy. Thì có một cái khi mà thầy qua giảng ở bên Berlin á, bên Đức á, thì có một cái gia đình nó có một người con là cũng là bị vừa là tự kỷ mà vừa là giống như cái bệnh mà không phát triển á. Cái thân xác thì vẫn phát triển nhưng mà tâm trí thì không phát triển được. Nó giống như cái người mà bệnh, giống như bệnh đau. Thế mà bên Đức á, thì họ có một cái trường. Họ có một cái trường là họ mới ở trong đó, nó có rất nhiều cái thứ để chơi. Trong đó có rất nhiều cái thứ để chơi. Thì mà nó lớn tuổi rồi nhưng mà thật ra nó vẫn giống như trẻ em thôi. Nó vẫn giống như trẻ em. Nhưng mà khi đi vô cái trường đó thì thế nào nó cũng có thích một cái gì đó. Đứa thì thích cái này, đứa thì thích chơi cái này, đứa thích chơi cái kia. Thì qua cái mà thích đó là nó bắt đầu giúp cho nó là phát triển. Phát triển cái nhận thức, phát triển cái tiếp xúc với cái bên ngoài. À, thì đứa thì nó lại có đứa thích vẽ. Bây giờ là có em là bây giờ trở thành họa sĩ luôn. Mặc dù lúc đầu là không làm gì được. Mà bây giờ là nhờ là phát huy cái về vẽ một hồi á, là bây giờ vẽ rất là tốt. Có em thì lại là mày mò cái chiếc xe chẳng hạn. Có chiếc xe rồi mày mò coi thử là cái bánh xe như thế nào, rồi cái này cái kia như thế nào. Cho nên lúc đó nó bắt đầu là có cái để nó quan tâm. Tức là mình tạo bây giờ Việt Nam mình chỉ không biết đã có mấy cái đó chưa, là mình tạo ra những cái mà để cho những trẻ mà tự kỷ đó nó có thể quan tâm. Thì khi mà nó bắt đầu quan tâm cái rồi á, là nó mới mở cái tâm hồn nó ra. Đại khái là vậy. Mà thực ra là mình bởi vì không có cái gì mà mình thực sự hiểu được hết á, trên đời này á. Mình chỉ phải trải nghiệm, chiêm nghiệm, rồi quan sát, rồi để mà mình học thôi. Mà cái học đó cũng chưa chắc mình đã học được, cũng chưa chắc là mình đã thành công. Nhưng mà qua đó mình vẫn phát huy được cái trí tuệ và đạo đức. Cho nên con làm việc đó là thầy thấy đó là một cơ hội tốt cho con. Cố gắng là kiên nhẫn để mà làm công việc đó thì có khi là mình sẽ học ra được nhiều bài học rất là quý giá cho bản thân mình.
Dạ, con kính bạch sư à. Con chỉ mới biết pháp của sư qua em của con thôi. Nhưng mà hôm nay con có duyên lành gặp sư, con chỉ có cái lời xin tại vì con thấy khi con đối diện với sư ở ngoài hồ, tự nhiên con thấy người con nó nhẹ hẳn rồi. Giống con hôm nay con chỉ muốn muốn xin sư cho con được sám hối cái tội của con, là tội cái khẩu nghiệp. Con biết là sanh ra đời này thì là thân khẩu ý mình đều có nghiệp nặng mới tạo ra mình, nhưng mà con thấy là con nghiệm từ lúc nhỏ đến lớn là con bị khẩu nghiệp, mà không biết kiếp chắc cũng kiếp trước luôn á. Cho nên bây giờ con thấy con được diện kiến sư ông đây, cho nên con muốn là sám hối, để con biết là sư có dạy là mình bản thân mình, nhưng mà con thấy là cái tâm linh là con sống con sẽ nhẹ người hơn. Với lại cũng may là mới nãy con cũng có nghe sư dạy về cái khẩu cho cái bạn kia là phải nói đúng sự thật, rồi nói với thiện ý, rồi khéo nói, rồi nói đúng lúc đúng chỗ, thì con cũng có học rồi. Cho nên con chuyển sinh sám hối sư để cho con nhẹ bớt cái khẩu nghiệp của con.
Xa thú, mọi người xa thú lành thay.
Dạ rồi, con thưa sư ạ. Dạ con có pháp danh do sư đặt là Tâm Tịnh Hảo. Thì năm nay con 28 tuổi. Thông qua cái quá trình mà được duyên lành cũng như là được nghe sư ông trả lời câu hỏi cho mọi người thì con cũng giải đáp được phần nào ở trong con, nhưng mà cũng có một cái vấn đề con vẫn còn hơi thắc mắc, đó là bản thân con á, con thấy con là một người nghĩ rất nhiều và con lo âu, kiểu lo âu hơi bị quá độ á, cũng như là con rất là sợ, kiểu như là một điều nào đó cũng làm cho con nghĩ nhiều và sợ hãi rất là nhiều. Trong những ngày đầu tiên mà khi mà ngồi thiền á, thì những cái điều đó làm con căng thẳng và thậm chí là con bị toát mồ hôi hột cũng như nhức đầu liên tục. Sau đó thì bạn đồng tu cũng có hỗ trợ giúp con để mà con đỡ hơn, nhưng mà rồi những cái lắng lo đấy, những cái suy nghĩ đấy nó cứ kiểu nó cứ ùa đến với con, và rồi tự nhiên con lại sợ lên. Và con sợ rằng là khi bây giờ ở trong cái khóa mà mình xuất gia do duyên này thì mình có cơ hội để tu tập, nhưng mà rồi quay trở về đời thực á, con sẽ rồi lại bị suy nghĩ nhiều, rồi lại lắng lo khi mà tiếp xúc với sự đời. Nên là không biết là sư ông thì có những cái lời chỉ bảo nào cho con ạ? Dạ.
Tại sao mà mình sợ hãi, tại sao mà mình lo âu, là bởi vì á, là do mình cầu toàn. Cầu toàn tức là sao? Tức là mình muốn tốt. Mình muốn tốt. Và thầy thì thầy nói là đừng có cố làm tốt. Đừng cố làm tốt mà chỉ cần không làm sai thôi, không làm xấu thôi. Chứ không cần làm tốt. Và mình nhiều khi mình muốn tốt theo ý mình á là rất dễ bị lo lắng sợ hãi. Thí dụ mình muốn sống lâu thì mình là sợ là chết. Thí dụ như mình muốn giàu thì mình là sợ nghèo. Thí dụ như mình muốn mình khỏe thì mình là sợ bệnh. Tức là mình có mong cầu một cái gì đó, cho nên mình sợ là không giữ được cái đó hoặc là không đạt được cái đó. Nếu mình được thì mình lại muốn sợ nó mất đi, còn nếu mà không được thì mình lại là sợ không được đó. sợ không đạt được. Cho nên đó là trong đó là cũng do mình có một cái mong cầu gì đó. Vì vậy mà Đức Phật vẫn luôn là nhắc nhở mình là trở về với hiện tại, trở về với cái thực. Mình đang thế nào á thì mình chỉ tròn vẹn rõ biết cái đang là. Chứ không đừng có quá là mong cầu một cái gì đó, mong cầu một cái trạng thái gì đó, bởi vì bất kỳ một cái gì mà mình mong cầu á đều có cái đối nghịch. Mình muốn nắng thì có mưa là đối nghịch, mình muốn sáng thì có tối là đối nghịch. Đó, mình muốn được thì có mất là đối nghịch. Thành ra luôn luôn nếu mà mình muốn một cái gì thì chắc chắn là sẽ có cái đối nghịch. Còn nếu như bây giờ mình mà bữa trước thầy có nói đó, Đức Phật sở dĩ gọi là Như Lai là bởi vì nếu nó đến là khổ thì ngài thấy là khổ, mà đến lạc thì ngài thấy là lạc, nếu bệnh thì ngài thấy là bệnh, mà mạnh khỏe thì ngài thấy là mạnh khỏe. Chính trong kinh Tứ Niệm Xứ đó là Đức Phật ngài nói rất là rõ về điều đó, tức là cái thọ như thế nào thì mình thấy như vậy, đó là niệm thọ. Tức là khổ thì mình thấy là khổ thôi, mình lạc thì mình thấy là lạc thôi. Đó. Rồi tâm sân thì thấy tâm sân, mà khi không sân thì thấy không sân. Mình chỉ thấy là như vậy, thấy như vậy để làm gì? Thấy như vậy để mình mới là thấu hiểu được toàn bộ của người mình là như thế nào. Còn nếu mình mà chỉ cần mong cầu một điều gì đó thì liền sinh ra sợ hãi. Thí dụ như bây giờ mình muốn lên thiên đàng thì mình lại sợ đọa địa ngục. Đó. Luôn luôn mà mình có mong cầu một điều gì đó thì nó sẽ có cái điều đối nghịch lại mà làm cho mình làm cản trở, làm đối nghịch lại. Còn nếu mình không mong cầu gì cả, mình chỉ thấy pháp đến như thế nào thì mình thấy như vậy. Thí dụ như bây giờ mình trồng cái hoa hồng, mà nếu mình cứ muốn là lúc nào mình ra mình cũng thấy cái hồng thì mình cứ muốn là làm sao mà có hoa hồng đó, thì mình sẽ thấy là bây giờ nó chưa có hoa hồng nào hết, rồi chưa có hoa hồng thì mình thấy rất là buồn đó. Và mình sợ là cái hoa hồng nó sẽ chết đi, hay là sợ bị xấu ăn hay bị cái gì đó. Là khi mình muốn là một cái tình trạng hoàn hảo nào đó theo ý mình thì mình sẽ sinh ra lo lắng sợ hãi. Đó. Cho nên á, để mà thoát khỏi cái lo lắng sợ hãi đó thì mình phải là luôn sáng suốt rõ biết mình trong hiện tại. Cũng là một thứ thôi, cũng vẫn là một pháp duy nhất. Mà đó là cho nên Đức Phật ngài mới nói là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để soi sáng thân thọ tâm pháp. À, thì đó là con đường duy nhất đưa đến Niết Bàn. Đưa đến Niết Bàn ở đây không phải là đưa đến Niết Bàn ở đâu, mà đưa đến Niết Bàn tức là nếu mà mình trở về trọn vẹn với hiện tại đó thì mình sẽ thoát khỏi những cái quá khứ tương lai bên ngoài, dần dần thì lúc đó mình mới nhận ra được cái Niết Bàn ở ngay trong chính mình, chứ không phải là Niết Bàn là mình tìm đâu ở bên ngoài. Mà bất kỳ một cái mình mong cầu nào cũng đều ở bên ngoài cả, chỉ có cái khám phá để thấy ra thì mới nhìn để thấy ra thì mới không mong cầu thôi. Còn nếu mà mình muốn đạt được bất kỳ cái gì đó cũng đều là mong cầu, mà mong cầu cái hoàn hảo á thì nó sẽ là rất sợ hãi cái bất toàn. Trong khi mình thấy được cái sự bất toàn, chính cái người giác ngộ là thấy được cái sự bất toàn. À, để buông đi tất cả những, để buông đi nắm bắt những cái bất toàn đó thì lúc đó mình sẽ không còn bị luân hồi sinh tử theo cái bất toàn đó nữa. Tiếp luôn, ai nữa?
Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư ông. Dạ con tên là, pháp danh là Tuệ Nghiêm Thanh. Thì trên con đường tu học của con có gặp một số những khó khăn sau đây, kính mong sư ông cho con lời khuyên. Thì trong cuộc sống hàng ngày thì con có rất là nhiều thân bệnh, thì con tâm của con sẽ chống đối với lại cái bệnh đó, thì con sẽ sanh ra trầm cảm và người rất là nóng tính. Và để giải quyết chống lại những cái trầm cảm này thì con có đi tham gia một số khóa thiền của những trung tâm thiền. Thì tại đây con sẽ học được là thiền hướng dẫn. Ví dụ như là lúc mình ngồi thiền thì sẽ có một vị hướng dẫn là mình thở vào thì mình tưởng tượng mình là một cánh hoa, thở ra mình là một cánh hoa tươi mát, thở vào mình là núi, thở ra mình là sông, hay là mình là một em bé, ví dụ như vậy. Thì thời gian đầu thì sau khi thực hiện cái này thì con cũng thấy là mình cũng giảm bớt một phần nào. Nhưng thực hành một thời gian thì con thấy nó chỉ giải quyết được cái phần ngọn thôi. Thì về lâu về dài thì con thấy những cái tâm nóng và cái chống đối lại cái bệnh thì của con nó vẫn còn còn ở trong con, không giải quyết được. Giống như là lấy đá mà đè cỏ, và sau khi lấy cục đá ra thì đá cỏ nó vẫn phát triển. Thì kính mong sư ông cho con lời khuyên là con thực hành như vậy là có đúng với lại thiền của Phật hay không, và sư ông cho con lời khuyên là làm sao con sống hòa bình được cái bệnh tật để con tiếp tục trên con đường tu học ạ. Dạ con tri ân sư.
Nếu như mà mình hiểu rằng là tất cả cái pháp gì đến, tất cả cái pháp gì đến tự nhiên á, chứ không phải là pháp mà ai đưa đến, mà là cái pháp gì mà đến tự nhiên á, thì đều là cái bài học để giúp mình phát huy trí tuệ và đạo đức. Thì như vậy á, khi mà mình có bệnh chẳng hạn, thì thực ra nếu mình mà biết học qua cái bệnh đó đó, thì mình cũng phát huy được rất nhiều cái đức tính, cũng như là mình thấy rõ mình hơn. Nhưng mà là mình lại thấy khi mình cái là khó chịu, cái là mình muốn chống đối lại. Mà chống đối đó thì gọi là phi hữu ái hay là sân. Mà sân á thì nó làm cho cái khổ nó càng tăng lên. Bởi vì khi mình chống đối, mình sân á thì cái đầu tiên là thần kinh nó căng thẳng. Mà thần kinh căng thẳng á thì cái hệ thần kinh mà thực vật á, tức là hệ thần kinh mà nó điều khiển các cái lục phủ ngũ tạng á, là nó mệt mỏi. Mà nó mệt mỏi á thì lúc đó là tim gan phổi gì là đều là mệt mỏi hết, cho nên mình sẽ sinh ra bệnh. Vì vậy cho nên á, khi mình bệnh á thì mình chỉ cảm nhận cái bệnh đó một cách bình thản tự nhiên chừng nào thì càng tốt chừng đấy. Thì đầu tiên là mình cứ thư giãn buông xả ra để chỉ cảm nhận cái bệnh đó thôi. Thì khi mình thư giãn buông xả cảm nhận cái bệnh á thì về khoa học á là thế này: khi mình thư giãn buông xả và mình chỉ cảm nhận cái bệnh thôi á, thì lúc đó nó sẽ giảm dần sự căng thẳng, nó giảm dần sự căng thẳng. Mà khi giảm dần sự căng thẳng á thì cái hệ thần kinh mà điều khiển cả cơ thể của mình á, nó sẽ là làm việc điều hòa trở lại, nó sẽ làm việc một cách tự nhiên, cho nó không bị căng thẳng, nó không bị bó buộc gì cả, mà nó hay là thúc bách gì, mà nó là sẽ làm việc một cách đúng với là cái sự vận hành tự nhiên của pháp đó. Cho nên đó là chính cái lúc mà mình càng buông ra chừng nào, chỉ cảm nhận cái bệnh đang là như thế nào thôi á, thì lại là cái bệnh nó lại từ giảm. Cho nên là lão tử mới nói là phù duy bệnh, bệnh thì dị bất bệnh. Tức là nếu như mình chỉ thấy bệnh là bệnh thôi thì tức là không có bệnh. Nếu mà mình thấy bệnh là bệnh thôi á, thì không có khổ, nói vậy thì là đúng hơn. Bệnh là đau nhưng mình không khổ. Nhưng bệnh là đau mà mình lại còn căng thẳng với nó nữa thì nó chồng thêm cái đau nó thành thêm cái nữa, thành cái khổ. Tức là biến cái đau thành khổ. Đó. Mà cái khổ đó thì nó lại tùy theo vào cái đồ mà mình chống đối lại. Chừng nào đó thì cái khổ nó tăng lên chừng đó. Thí dụ như bây giờ mình để cái tay trên cái sàn này thì nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mình đập một cái mà với cái sức là 1 gram thì nó đau ít, mà mình 1 ký thì nó sẽ đau nhiều. Thành ra tùy vào cái độ mà căng thẳng, cái độ mà mình chống đối lại đó, nó tạo ra cái căng thẳng lớn hay nhỏ, đau nhiều hay đau ít là do chính cái lực chống đối đó. Lực chống đối nó càng cao thì cái đau càng lớn. Đó. Tăng lên càng lớn, cho nên mình phải tập thư giãn, buông xả và ngồi chỉ cảm nhận cơn đau thôi. Khi mình tâm mình mà hoàn toàn bình thản để cảm nhận cơn đau á, thì lúc đó cơn đau nó sẽ rất là bình thường, rất là cũng dễ chịu, chứ không đến nỗi mà nó quá sức như mình nghĩ. Mà tại vì do mình càng chống đối chừng nào á, thì nó càng căng thẳng chừng đấy, mà càng căng thẳng chừng nào á, thì cơn đau càng tăng theo cái độ căng thẳng đó. À. Cho nên vẫn là mình buông xuống và trở về cảm nhận, trở về tâm nhận tròn vẹn, chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Chẳng phải là tinh tấn cái niệm tỉnh giác gì hết á. Mình chỉ cần là buông xuống xong rồi mình cảm nhận cái đau nó đang như thế nào. Hồi đó thầy có một trận đau mà kịch liệt. Lúc đầu cũng chống đối mình cũng được. Đến một cái lúc mình buông ra, giống như bạn ngã đầu hàng á. Buông ra hết á. Thì tự nhiên là cảm nhận cơn đau nó rất là nhẹ nhàng, chứ không đến nỗi mà nó nhức như cái lúc mà mình căng thẳng lại. Thì cái câu chuyện của ngài Vakkali á, là ngài cũng bị bệnh, mà bệnh của ngài là bệnh nặng rồi, bệnh không chữa được rồi. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới là đến. Mà cái tâm trạng của cái người tu mà bây giờ mình bệnh rồi thì làm sao mà tu hành đấy? Thành nó cứ chán nản, buồn phiền, không biết mình sẽ đi về đâu gì đó. Nhưng khi Đức Phật ngài đến, ngài mới là chỉ cho thấy là cái cho Vakkali thấy rằng là cái bệnh đó cũng là vô thường, cũng là khổ, là vô ngã. À, nhất là khi mà thấy được là cái cơn bệnh đó là không phải là ta của ta, từ ngã của ta, vì nó là vô thường, nó là khổ, cho nên nó không phải là ta của ta, từ ngã của ta. Thì khi ngài nhận ra được điều đó cái rồi á, thì ngài vẫn bệnh như bình thường, nhưng mà lại là chứng ngộ A La Hán. Chứng ngộ A La Hán là gì? Tức là tâm hoàn toàn bình thản đối với cái bệnh đó, chứ không còn khởi lên tham sân si chống đối gì nữa cả, là một tâm hoàn toàn là trở về an tịnh, xả ly tất cả những cái nhận thức sai lầm nữa, thì trở về là an tịnh, cho nên là chánh trí giác ngộ niết bàn. Cho nên ngài chứng ngộ A La Hán khi chính là đang cơn bệnh đó. Thì có một lúc mà thầy qua bên giảng bên Úc á, thì có một cái anh là anh 3 năm trời á là anh cứ bị nhức đầu, và anh uống thuốc gì cũng không hết. Thì anh bắt đầu là nó cũng giống như kiểu Angulimala vậy đó, tức là anh đã phấn đấu với cái nhức đầu đó mấy năm rồi, uống thuốc gì cũng không lành. Thì anh bắt đầu là đầu hàng, giống như đầu hàng á, tức là chấp nhận nó và không còn chống đối gì nữa cả. Tới bây giờ nó làm sao kệ đó. Đó. Thì khi mà thì lúc đó thì cũng là có cái nhân duyên là anh lại là cái người lên phi trường để mà chở thầy về giảng. Thì vì bên đó là khi nghe thầy đến cái thì họ lại tập trung lại để sẵn cái là coi như mình vừa tới cái là ngồi giảng luôn. Thì hôm đó thầy lại giảng cái bài giảng mà là chấp nhận cái cơn đau, giống như thầy là khi mà cái cơn đau nó đến một cái mức mà hết chịu nổi rồi á, thì lại nó là chấp nhận một cách hoàn toàn. Và khi mình buông xuống cái bản ngã chống đối á, thì lúc đó mới thật sự là thấy dễ chịu. Thì anh nghe cái là anh cũng nói đúng rồi, khi mà con bây giờ con cứ để cho nó cứ nhức đầu cho con không còn làm gì nữa cả, thì con lại vẫn thấy là nhức đầu cũng chẳng có gì là quan trọng, thì cứ cho nhức đầu thôi. Nhưng khi anh buông lại như vậy đó thì cái cơn nhức đầu nó càng giảm xuống, Và bây giờ là không còn vấn đề là nhức đầu hay không nhức đầu, không còn vấn đề nữa. Thì bây giờ con cũng vậy, tức là bây giờ mình cứ buông xuống, đừng có chống đối gì cả, mà chỉ cảm nhận cái đau đó một cách trọn vẹn thôi là được. Bây giờ là hết giờ thì tối nay có thể là ai đại diện hay là cái gì đó, hay là ai viết cảm tượng gì đó thì ngày mai làm đúng. Rồi 31 là mình làm lễ ấy, làm lễ đó. Y đằng nô nhang tì nàng hô tu su khi tao tu nha ca yô. Y đằng nô nhang tì nàng hô tu su khi tao tu nha ca yô. Y đằng nô nhang tì nàng hô tu su khi tao tu nha. Sayon.